Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay quý vị có thấy nóng không? Tôi thấy quý vị quạt. Chứ mình nóng có trăm độ hả? Thôi đại khái thôi 200 đi. Thưa chúng mình, mới nóng có trong ngoài độ thì mình đã than rồi. Chúng tôi hồi sáng thì ngồi rồi suy nghĩ lại tới ngày hôm qua thiệt là nóng. Rồi mình cũng còn phàm phu, thành ra cũng càng nhằn chạy vô chạy ra nóng quá. Kiếm gốc cây mà ngồi. Thì tự nhiên chúng tôi sực nhớ tới cái câu nguyện của Ngài Quán Thế Âm mà thấy mình tủi xót, tủi hổ cho mình. Thưa Ngài Quán Thế Âm, người có nguyện như vậy: hỏa hoạch băng hà chi địa biến tác hương lâm, ẩm đồng thực thiết chi đồ quá sanh tịnh độ. Tôi đọc lại câu là: hỏa hoạch băng hà chi địa biến tác hương lâm, ta nguyện vào cái nơi mà lửa đốt đang bị đốt, ta nguyện vào cái nơi mà người bị đóng thành băng. Hỏa hoạch băng hà chi địa biến tác hương lâm, để mà chuyển những cái nơi đó trở thành cái rừng cây quý. Ẩm đồng thực thiết chi đồ quá sanh tịnh độ, ta nguyện đi vào cái chỗ mà người ta đang uống nước đồng sôi, đang ăn sắc nóng, để mà độ những người đó trở về cái nơi thanh tịnh. Quý vị thấy mình nóng có 200 độ thôi, mình đã rên rồi, mà ngàn nguyện đi vào cái nơi mà người ta đang bị đốt, lửa đốt nóng hơn 200 độ nhiều lắm quý vị ha. Cái nơi mà người ta tới sắc phải chảy ra để mà người ta uống. Thế tôi thấy thực sự đúng là đại từ đại bi, mình tu dở quá. Thưa bây giờ trở lại việc thế tục của mình, đại nguyện của Ngài mình không có làm được, nhưng mà có khi mình cũng làm được một phần quý vị. Sáng này chúng tôi đi mua sách, một cái người Phật tử chở chúng tôi đi. Khi mà tới tiệm sách á, thì tôi thấy ngay trước cửa tiệm sách có một cái bóng mát. Quý vị thấy xe mình chạy đó, thì thường thường á, mình lựa cái chỗ mà trời nắng như vậy thì lựa cái chỗ nào? Lựa cái bóng mát mà mình đậu, phải không? Tôi cũng thiệt đúng là tu hành bê trễ, sơ ý, không có để ý. Thì tôi thấy chú chạy, tôi nói sao chỗ này không đậu, tức là chỗ cái bóng mát mà nó là gần cái tiệm sách nữa. Thì chú nói thôi thầy để cho người sao không đậu này. Thế tôi thấy thực sự nhiều khi Phật tử biết tu thì đúng là như vậy, là cái người có tâm đại bi. Người thấy không? Có chút xíu chuyện đó thôi, chính chúng tôi cũng không để ý nữa, bởi vì mình đi quen rồi. Thôi đại khái đậu tôi gần nó mát, thì tôi hỏi sao không đậu ở đây. Thì chú nói thôi thầy để cho người sao họ đậu. Thế chúng tôi thấy rằng nếu mình biết tu á quý vị, thì hóa ra chú đó hóa là thầy của tôi mà không biết. Lúc đó tôi thấy thực sự cái tâm của chú quả thực là đáng là bậc thầy của chúng tôi. Hôm nay mấy em nhỏ có một em bị đau chân, thành thử các em nó không tới với chúng ta được. Bây giờ thì xin quý vị thôi, nóng thì nóng, bây giờ dẹp quãng chút, mình ngồi mình tĩnh tâm một chút. Thưa trong đạo Phật á, thường thường chúng tôi hướng dẫn quý vị là thở vào thở ra ha, thở vào tâm tĩnh lặng, thở ra miệng mỉm cười. Trong khi mình thở vào thở ra mà có cái niệm nào khác á, thì xin quý vị đừng có theo những cái niệm đó. Nhưng mà trong kinh điển đạo Phật thì khi mà có cái tu là tu thọ, tức là khi mà chúng ta nóng như vậy đó, cho tới khi nào mà chúng mình thấy cái nóng như cái mình là hai mình chống lại đó quý vị, thì chúng ta nóng. Cho nên cái phương pháp tu tập đối với trường hợp mà tùy duyên đó, thì tức là khi mà có cái niệm nóng cái gì, thì mình chỉ ý thức cái niệm nóng, ý thức rõ cái niệm nóng, và đừng có nghĩ tới cái niệm gì khác hết. Cứ nóng xác nhận là có một cái hình thức nóng, cái nóng nó còn mạnh, thì chúng ta có thể tu tập gọi là cái quán thọ. Như thọ đó là quán vào cái cảm giác của mình, cái sensations, như là cái cảm giác của mình. Thì quý vị làm thử coi ha, bây giờ mình hoặc là mình thở vào tâm tĩnh lặng, thở ra miệng mỉm cười, hoặc là mình quán thọ cái kỳ cái một cái sự linh diệu mà chúng tôi có tập thử, chúng tôi thấy có là khi mà chúng ta chống với cái gì mà làm cho mình khó chịu á, thì cái khó chịu nó lại càng tăng. Nhưng mà khi chúng ta hợp mình, chúng ta unite, thì chúng ta unify với cái cảm thọ của mình á, thì cái cảm thọ thì nó không còn mạnh nữa. Thì quý vị làm thử ha, chúng ta ngồi một chút, thì hoặc là thở vào, thở ra. Đừng ý tới cái nóng, thì cái nóng nó tự nhiên nó mất, nó không còn mạnh nữa thôi. Thở vào, tâm tĩnh lặng. Thở ra, mình mỉm cười, cười cái thiệt đẹp. Bởi vì nóng, nhưng mà quý vị thấy, tôi nói là cười thiệt đẹp bởi vì mình hạnh phúc. Chưa nóng đó, nhưng mà trên đầu mình á, còn có cái mái chùa. Tuy nóng đó, nhưng mà chúng ta còn có một khoảng không gian để chúng mình ngồi thoải mái. Biết bao nhiêu người trong trời nóng như vậy quý vị ha. Vì cái miếng cơm manh áo, vì cuộc sống nhọc nhằn, vì cái cuộc đời của vợ của con phải dai lưng ra, đổ mồ hôi nước mắt để mà tìm được cái miếng cơm manh áo. Chúng ta phải thấy cái điều đó để thấy được rằng chúng mình có quyền và chúng mình nên hưởng cái hạnh phúc ngay bây giờ. Xin quý vị cùng giúp tâm. Cái tuần trước thì chúng tôi đã trình bày với quý vị về cái sự linh diệu hay là cái sự mầu nhiệm của cái việc mà mình nghe được trọn vẹn cái tiếng nói của tâm hồn người khác. Nhiều khi trong cuộc sống của mình á, chúng ta có nhiều sự khổ đau, chúng ta trách những người thân của mình, có khi những người rất là thân, chúng ta trách những cái người không thân thì không nói làm gì. Nhưng mà có khi những người thật thân, có khi họ có liên quan máu mủ với mình, chúng mình cũng có thể trách nhau. Thưa trong đạo Phật, khi mà chúng ta có cái cặp mắt từ bi, khi mà chúng ta có cái lỗ tai của Ngài Quán Thế Âm á, thì chúng ta tập nhìn sâu hơn là cái mặt hiện tượng. Chúng ta nhìn sâu hơn là cái gì mà người ta nói, chúng ta nhìn sâu hơn cái gì mà người ta làm. Thì thấy như vậy, nghe như vậy, hiểu như vậy, cái đó trong đạo Phật gọi là viên thông. Thông hiểu, thông cảm một cách trọn vẹn, một cách tròn đầy, một cách sâu sắc, thì cái đó gọi là viên thông. Trong cuộc đời của chúng mình, sở dĩ chúng mình không có được tự tại, tức là không được thảnh thơi, là bởi vì mình chưa được viên thông thôi. Cho nên xin quý vị trong cuộc sống, tôi nói cuộc sống là một cái đạo trường. Tự chúng ta không biết tu á, thì chúng mình thấy nơi cái chùa là cái đạo tràng tu tập. Hả? Chúng ta không biết tu thì chúng ta thấy thiền viện là cái nơi mình tu tập. Nhưng mà nếu chúng mình biết tu á, thì bất cứ chỗ nào cũng có thể tu tập được cho mình. Hai vợ chồng cùng mấy đứa con ngồi trên bàn ăn, cùng ăn với nhau. Nhưng mà nếu chồng có nói cái điều gì đó, mình có thể hiểu lầm. Thay vì giận hờn, khoan biểu lộ cái giận của mình, tìm hiểu thử coi hôm nay tại sao chồng mình nói những lời như vậy. Nếu con mình có những cái hành động mà mình cho rằng ngỗ nghịch, xin đừng vội dằn chén dằn bát để mà trách mắng con mình. Xin tìm hiểu đó, sau bữa ăn, con, hôm nay sao vậy con có cái gì buồn làm cho con khó chịu. Chứ nếu mình làm như vậy đó, thì ngay cái bữa ăn đó thì trở thành một cái thời kinh. Ngay bữa ăn đó trở thành một cái thời thuyết pháp. Và ngay cái bàn ăn đó nó trở thành một cái đạo tràng tu tập của mình. Xin quý vị, nếu muốn trách, muốn hờn, có thể mình tiếp tục trách hờn. Nhưng mà trước khi trách hờn, xin quý vị thương đạo Phật một chút, thương Ngài Quán Thế Âm một chút. Mình tìm hiểu thử coi tại sao người kia làm cái điều quan trái. Thường thường chúng mình trách vội lắm. Tôi thế này, tôi thế kia, tại sao làm như vậy, làm như vậy. Có khi chúng mình tìm hiểu lại thì có khi mình là một phần trong cái quan nghiệt đó. Tôi nói lại, xin dùng cái sức mạnh từ bi lắng nghe cái người khác, kể cả những cái người tạo ra quan trái cho mình, để mà hiểu họ. Để hiểu được cái nguyên nhân tại sao họ làm như vậy, hiểu được cái động cơ nào họ làm như vậy. Và nếu mà chúng ta hiểu được đó quý vị, thì có nhiều khi mình thấy xót thương hơn là oán trách. Cách đây chừng 8 năm, chúng tôi có đọc một bài thơ chúng tôi không được đọc bài thơ bằng tiếng Việt, nhưng mà được đọc bài thơ bằng tiếng Anh của thầy Nhất Hạnh. Trong những cái năm mà chúng mình vượt biên á, 70 mấy, 78, 79, 80, chưa có nhiều con thuyền nhỏ của người Việt Nam đã bị hải tặc Thái Lan. Họ cướp của, họ hãm hiếp, họ làm nhiều cái hành động mà trong cái hoàn cảnh của mình á, thì mình chỉ có giận hờn oán trách, nhưng mà mình không có thể xót thương. Nhưng mà trong bài thơ đó đó thì thầy Nhất Hạnh thấy khác. Thầy Nhất Hạnh thấy trong cái bài thơ thì nội dung như vậy: tôi là một em bé bị hải tặc hãm hiếp trên biển cả, nhưng mà tôi cũng là người hải tặc. Vì nghèo dốt, vì không được sinh trưởng trong môi trường tốt, tôi đã biến thành hải tặc. Tôi là một con nhái đang chơi giỡn dưới một cái rặng hoa, nhưng mà tôi cũng là một cái người đập nhái. Tôi là một em bé đang đói lạnh ở Uganda, nhưng mà tôi cũng là cái người buông súng đạn để cho người ta giết nhau và không lo cơm cho áo cho em bé đó. Thưa, trong cái nhìn về đạo Phật đó quý vị, nếu chúng mình thấy mình tách biệt với người khác á, thì chúng mình sẽ trách, sẽ hờn. Nhưng mà xin đặt lại cái vấn đề, xin đặt lại, nếu mà những cái người đó họ làm khổ đau đó, thì có nhiều khi họ là nạn nhân, như là cái người hải tặc quý vị, họ không biết họ là nạn nhân. Nhưng mà khi chúng mình hành xử, suy nghĩ, làm một cái hành động nào đó, có khi là do cái tập quán, do phong tục, do cái hoàn cảnh đẩy đưa mà chúng mình làm một cái hành động đó. Xin đừng vội trách nhau, xin đừng vội, xin tìm hiểu cái nguyên nhân. Đức Phật nói rằng sở dĩ cái này có là bởi vì cái kia có, sở dĩ cái này nó có mặt là bởi vì cái kia nó có mặt. Chúng mình nhìn hết được cái một cái hoàn cảnh trọn vẹn viên thông như vậy đó, thì chúng mình sẽ khó, tôi nghĩ rằng khó có thể trách nhau lắm. Thương nhau thì có, hờn trách nhau ít lắm quý vị. Thế đó là cái câu nguyện đầu tiên. Thưa, câu nguyện thứ hai là Nam Mô Nhất Niệm Tâm Vô Quái Ngại Quán Âm Như Lai Thường Cư Nam Hải Nguyện. Thưa, có một vị tên là Nghe Tiếng, một vị Phật chuyên môn nghe tiếng, và vị Phật đó thường ở biển phía Nam. Khi mà nghĩ tới tên vị Phật đó, chuyên tâm nhất niệm, thì lòng không còn sợ sệt. Cái ý nghĩa của câu nói như vậy. Có một vị Phật ở phía Nam chuyên dùng cái tai để mà nghe được cái tiếng nói của cuộc đời. Khi mà chúng mình nương về vị Phật đó mà chuyên tâm nhất niệm, chuyên tâm, thì sao? Thì lòng không còn sợ sệt. Thưa, ở đây đó, tại sao mà mình ở đây có chữ quan trọng là chữ chuyên tâm. Nhiều vị không hiểu thì hiểu rằng nhất niệm tức là mình một lần mình niệm thôi. Thưa, không phải như vậy. Bởi vì trong đạo Phật đó, cái chuyện nhất niệm rất là quan trọng, tức là chuyên tâm. Tôi lấy ví dụ, khi chúng ta mà thở vào, mình biết rõ là mình thở vào, không có cái ý nghĩ nào khác, thì khi đó chúng ta tạm gọi là nhất niệm. Cái chữ nhất niệm khi mà mình chuyên tu tịnh độ đó, thì nhất niệm vãng sanh. Khi mà niệm chuyên tâm thì chắc chắn được vãng sanh. Còn ở đây đó, khi mà mình chỉ niệm chuyên tâm nghĩ tới một cái vị Bồ Tát thường đau xót cho chúng sanh, thường tìm cái cách để mà cứu khổ chúng sanh, thì mình không sợ hãi. Tại sao như vậy? Bây giờ chúng mình đặt lại thử cái vấn đề của chúng ta. Tại sao chúng mình sợ quý vị? Quý vị có bao giờ đặt câu hỏi tại sao mình sợ không? Có không? Cái gì cái tu phải đặt lại. Tôi lấy ví dụ, một cái câu chuyện xảy ra nó cách đây chừng 4 bữa. Có một cặp em trai với em gái tới nói với chúng tôi, em trai nói với chúng tôi, hai em rất là thương nhau quý vị, thương nhau lắm, nhưng mà hai em lại chưa có thành hôn thú gì hết á, nhưng mà hai em đã có những cái dấu hiệu mà làm khổ cho nhau rồi. em trai đó, thì muốn mình đi đâu á, thì người em gái nó phải đi với mình. Quý vị hiểu rồi ha, thương á, thì muốn đi nha, tôi đi đâu, con đi đâu á, thì phải đi nha, em sống trong một cái thế giới của em. Nhưng mà đi em gái đó thì nghĩ là như vậy thì nó khó chịu lắm. Bởi vì như vậy thì bắt em bỏ vào trong một cái lòng nhỏ, cái lòng đó có thể là bằng vàng, bằng ngọc, được gọi là cái lòng của tình thương. Em gái thì khó chịu lắm. Nhưng mà một lúc nào đó khi em thương thì em nghĩ rằng mình cứ uyển chuyển gì. Nhưng mà em trai thì càng ngày càng đi sâu vào cái chỗ mà muốn mình có mặt ở chỗ nào thì cái người thương mình phải có mặt ở đó. Em gái rất là khó chịu. Và em có những cái phản ứng nó biểu lộ ra mặt. Bởi vì một lúc nào đó mình chịu được cái mức độ nào đó quý vị ha, thì em gái nói rằng, nói với tôi chữ Anh đó là what's the heck of it, là không lý, thì chuyện nó không quan trọng nữa rồi. Chúng tôi hỏi em trai là tại sao như vậy, tại sao như vậy. Thì tôi hỏi rằng em có biết được rằng khi mà mình thương nhau chứ gì thì mình phải tôn trọng nhau. Trong chữ ông bà mình nói là phu phụ tương kính như tranh. Cái truyền thống Việt Nam mình hay lắm quý vị. Tức là vợ chồng muốn ở lâu với nhau đó thì phải tôn trọng với nhau như là khách vậy đó. Tân tức là tân khách. Cái này thì em lại muốn nhốt cái em gái, cái người thương của mình vào một cái lòng gọi là tình thương. Thì em nói rằng thấy khó chịu lắm thầy. Khi mà thấy đi một mình mà không có mặt em gái đó. Thì tôi nói bây giờ khi mà em suy nghĩ thế coi, trong trường hợp em đi chợ một mình, em đi mua quần áo một mình mà không có mặt em gái thì em thấy như thế nào? Em trai nói rằng thấy nó kỳ kỳ, thấy nó trống trống. Nó trống trống. Thì thưa, nó trống trống như vậy là sao, là em thì tức là cái tình trạng đó là cái dấu hiệu của cô đơn. Sợ cô đơn. Sợ cô đơn, sợ một mình. Và cái thứ hai tôi hỏi là ngoài cái đó ra đó, ngoài cái sự mà thấy trống trống còn gì nữa không? Thì em nói là thỉnh thoảng em trai có nghĩ tới là không biết mình đi như vậy á, thì em gái đó ở nhà đang làm gì? Với ai? Thế như vậy là sợ gì? Sợ mất. Sợ mất. Vậy thì tôi nói có nhiều thứ khác đi, nhưng mà tập trung thì tôi thấy cho em thấy được rằng là trong khi mà em làm như vậy tức em có cái sợ. Tại sao em sợ? Quý vị ở đây có những cái sợ đó không? Có không? Có. Con lớn như mình lên bậc trung học, nó muốn đi học ở Chicago chẳng hạn. Nó muốn đi học ở Chicago. Thôi con, học đi cho xa vậy con, học gần gần đây gặp mẹ. Thì chúng ta có những cái tình cảm đó. Như vậy thì chúng mình sẽ có một cái sự trục trặc giữa cái thương, lo. Nhưng mà bên cạnh cái lo đó đó, thì chúng mình trong cái chiều sâu cái lo có một cái sự sợ hãi. Sợ hãi của cái mà Đạo Phật gọi là xa lìa, thương nhớ xa lìa khổ. Trước khi mà chúng ta thấy như vậy đó, thì chúng ta thấy được cái động cơ của cái việc mà liên tục làm việc, hành xử là cái sợ. Vậy thì cái sợ đó từ đâu mà có? Trong kinh Tâm Kinh Quán Tự Tại, tức là ngài Bồ Tát Quán Thế Âm, có một điều mà giúp cho ngài vượt qua mọi sự sợ hãi là gì? Quán Tự Tại Bồ Tát hành thâm Bát Nhã Ba La Mật Đa thời, chiếu kiến ngũ uẩn giai không, độ nhất thiết khổ ách. Quán Thế Âm, tức là ngài Quán Tự Tại, sau khi đã tập trung tu tập vào cái Bát Nhã, thấy được năm uẩn là không, liền thoát khỏi mọi sự khổ đau. Chúng mình á, sợ hãi, lo buồn, tất cả mọi thứ khổ đau là bởi vì mình chưa thấy năm uẩn là không. Thế chúng ta thấy cái gì cũng có hết. Phải nói rằng á, về mặt hành xử thế tục, chúng mình phải thấy có hai mặt: chân đế và tục đế. Chân đế là hợp với chân lý, tục đế là hợp với xã hội. Vậy thì đứng về mặt chân đế mà nói đó, chúng mình không có thật. Tôi nói là có, nhưng mà không có thật. Tôi nói lại ha, tất cả mọi pháp trên thế gian này có, nhưng mà cái có đó là cái giả có, cái tạm có, nó không có trường tồn, không có thật. Đứng về mặt tục đế mà nói thì chúng mình lại thấy nó có thật. Bởi vì thấy con mình có thật mới chuyện mà làm cực khổ để dành của cho con. Bởi vì nhà mình có thật cho nên phải làm hai ba job để mà trả cái nhà. Như vậy thì cái việc tu tập của mình là làm thế nào để mình dung hòa giữa cái thật của thế gian và cái không thật của cái chánh pháp. Cho tới khi nào mà chúng mình thấy 100% là thật đó quý vị, thì chúng mình vẫn tiếp tục tạo ra sự khổ đau. Nhưng mà trong thế gian này mình không thể thấy là không được. Như vậy thì khi mình có, xin quý vị tập thấy được rằng cái có hôm nay mình nên trân trọng nó. Mình trân trọng nó đi, bởi vì không biết ngày mai đó mình còn có nó hay không. Những cái người mà không biết tu tập, khi nói rằng nó là không có thì mình sanh lòng chán nản, lìa bỏ cuộc đời, chứ không. Ngược lại, khi chúng mình thấy được rằng những cái gì mình có đó, hôm nay có nhưng mà ngày mai biết có hay không, thì chúng mình trong cái thời gian mình có, mình sẽ tận hưởng, mình sẽ trân trọng, tôn quý những cái gì mình đang có. Tôi nói lại, cái bí quyết của hạnh phúc là vậy đó quý vị. Có khi chúng mình không biết quý trọng cái hiện tại. Thưa chúng ta, nếu mà chúng ta không biết quý trọng trong hiện tại đó, thì chúng mình sẽ không bao giờ có được cái mà Đạo Phật gọi là pháp lạc, cái niềm vui trong chánh pháp. Thưa chúng mình, thấy được tất cả mọi sự vật đều biến đổi. Như vậy thì trong cái biến đổi đó, trước sau gì cũng đổi thôi. Thấy được như vậy rồi, để thấy được rằng con mình thương, mình làm được cái gì, mình làm đi. Thấy được rằng mẹ cha mình sống, bây giờ mình làm được gì mình làm đi. Bởi vì làm sao mình biết được ngày mai, quý vị, không biết được. Như vậy thì khi mà mình một niệm rất là chuyên tâm nghĩ về cái sự vật vô thường, về khổ không của năm uẩn, cái thứ nhất, khi mà thấy mọi vật đều khổ không, đều trở thành mà không có tự tánh, thì chúng mình sẽ khởi được cái lòng đại bi. Mà cái đại bi này đó là đại diện bởi Bồ Tát Quán Thế Âm. Cách đây, năm nay là năm 96, tức là 17 năm về trước, chúng tôi thấy một câu chuyện chúng tôi xin kể lại. Những năm đó thì đi vượt biên đó quý vị. Vượt biên tức là khổ lắm. Nếu là trong cái hoàn cảnh khó khăn á, thì có những người không có sống được ở Việt Nam, họ phải chọn cái con đường kiếm tàu mà đi. Thì khi chúng tôi còn ở trại tị nạn thì chúng tôi biết một câu chuyện này. Khi đó thì năm 78, thì khi đó thì chúng tôi thấy có một chiếc tàu nhỏ thôi quý vị. Tôi còn nhớ cái số tàu tôi ghi lại là số tàu K0294. Chiếc tàu đó, đó đi vượt biên, thì từ rời Việt Nam từ biển Nha Trang. Cái chiếc tàu đó thì quý vị biết là mấy năm đó thì có hai hệ thống đi, một là đăng ký. Tức là những người Hoa Kiều mà họ đi họ một cách tương đối là bán chính thức đó. Nhưng mà có những người khác vì cái hoàn cảnh này hoàn cảnh nọ thì không có đi cách đó được. Thành họ phải có những chiếc thuyền nhỏ, thuyền cá nhỏ để mà đi. Cái thuyền rất là nhỏ thôi. Nó nhỏ hơn mà chiếc du thuyền đi câu ở bên Mỹ là nhiều lắm. Thì trên gia đình đó thì trong đó thì có mấy gia đình, tức là chừng 50 người. Tội nghiệp, liều mạng mà đi mà. Khi mà rời biển á, thì không có chuẩn bị. Tức là khi mà họ rời đi một cách rất là vội vàng, sợ, thành thử ra cái là chuẩn bị không có được chu đáo, mà họ cũng không có lường được là biển rộng đến cỡ nào. 50 người leo lên một cái thuyền cá nhỏ để mà rời biển Nha Trang. Thưa chỉ 3 ngày sau thôi, chỉ có 3 ngày thôi quý vị, thì máy hư tàu như là một cái trứng vịt ở trên nước biển khơi nhỏ, máy hư, hết nước, không có nước, tàu không chạy được. Và những người trên thuyền thì từ từ, nhất là những em nhỏ thì từ từ chịu nổi, không có chịu nổi cái khác mà chết. Chưa, nó chưa phải là cái khổ tận cùng. Tội nghiệp, tàu lại bị Thái Lan cướp, cái những người hải tặc đang lên tàu đó thì sao? Thưa, vàng bạc tiền bạc lấy hết nhưng mà không có nhiều, bởi vì trong cái bộ vàng mà, thì tội nghiệp là trước cái sự mà không có nhiều của cái tài sản cướp được đó, thì những cái người hải tặc Thái Lan đã nổ lên sân hận, đã đổ lên đầu những cái người mà đã nhịn khát mấy ngày rồi, nhịn đói mấy ngày rồi. Cho nên những người đó lại vất hết những cái sau khi đã cướp rồi đó, thì lại phá thêm hư những cái trên tàu đó, lấy lên cái la bàn cuối cùng. Đi biển mà không có la bàn thì không có đường đi, quý vị. Lấy cái la bàn hụt xuống biển. Thưa cả tàu, sau khi đã đói, đã khát, thì lại thêm cái nặng đó. Thì mọi người đều chỉ trông chết thôi. Bây giờ trên một chiếc tàu nhỏ, trên địa phương, trên biển mà, thì biết đường nào, biết bờ bến nào mà tới. Có những chiếc tàu lớn đi ngang, thì mọi người đều hy vọng là chiếc tàu lớn nó cứu. Nhưng mà không có tàu nào mà ngảnh mặt là họ làm ngơ mà họ tiếp tục họ đi thôi. Trên tàu, những em nhỏ hầu như chết hết, không ai sống được. Thì có một gia đình đó gọi là gia đình của ông Cù. Thưa, gia đình 7 người, mẹ, 3 trai và 3 gái. Hai đứa em gái út chịu không nổi cái sự khát, đói, chết. Và trên biển khơi khi mà chết như vậy thì không cách nào khác hơn là vất thay xuống biển. Mười mấy người đã chết, quý vị. 50 người đi, mười mấy người đã chết, phần lớn là trẻ em. Khi đó thì không có ai còn biết, không còn sức để mà niệm Phật nữa. Mọi người đều nằm lả đó thôi. Thì trên tàu đó thì con Cù có một cô gái 16 tuổi. Em này lúc mà còn ở Việt Nam thì thường hay đi chùa và được dạy là trong cái cơn cùng cực khổ đau thì xin niệm tới danh hiệu của Ngài Quán Thế Âm. Thưa, em nằm nó mê nhưng mà khuyên em trước đó mấy ngày đó, trước khi bị cướp thì em vẫn khuyên là mọi người cùng niệm danh hiệu Quán Thế Âm và mọi người niệm. Nhưng mà sau khi bị cướp thì không còn lối thoát nữa rồi. Nước hết, thức ăn hết, mái hư, la bàn mất, em không còn lối thoát nữa. Và trong cơn mê man thì tự nhiên em ngồi dậy, em nói với những chàng thanh niên còn tương đối là khỏe, em nói rằng á, bây giờ có một cách, chỉ có một cách thôi, là chiếc tàu này sẽ tới được bến bờ. Thì mọi người đều mừng hết, hỏi tại sao như vậy, làm cách nào? Chưa thì em nói có một cách thôi. Bây giờ trên tàu còn những cái phao mà dán lưới đó quý vị, lưới cá là có những cái phao nhỏ nhỏ, và xin kết những chiếc phao đó lại để làm bè, và xin cột em trên cái phao đó và thả em xuống biển. Chỉ có cách đó thôi là tàu này sẽ được cứu. Thưa bà mẹ và ba người anh không đành lòng, cả tàu không ai đành lòng hết. Nhưng mà em nói rằng thì trước sau thì em cũng chết thôi. Và cái chết như vậy thì cũng như là bao nhiêu đứa trẻ khác là vất cái thay vào biển cả thôi. Chỉ có cách làm cách như vậy. Em năn nỉ. Và sau đó thì không có cách nào khác hết. Mẹ em xỉu khi mà người ta cột em vào trong chiếc bè để mà thả em xuống biển. Khi thả xuống biển đó thì em yếu lắm. Nhưng mà em nằm, em cười với cái chiếc tàu. Em nói rằng em tin vào cái sức từ bi của Quán Thế Âm. Em thấy được rằng có hai cái trên đời này, có hai cái, một cái chắc và một cái không chắc. Chắc là mọi người đều chết. Hai không chắc là không biết cái chết nó tới lúc nào. Em nguyện như vậy. Trong khi mà em xỉu, mấy người anh với em khóc, thì những người thanh niên khác đưa em xuống biển, cột chặt trên chiếc bè đó. Em chắp tay em niệm Phật Quán Thế Âm, và em nói như vậy: nếu con sống, nếu có chiếc tàu nào vớt được, thì con sẽ nói chiếc tàu đó, chỉ chiếc tàu này để mà tới cứu chiếc tàu của mình. Nhưng mà nếu con chết, bằng mọi cách, con sẽ đưa chiếc tàu này tới bến, tới bờ. khi mà đưa em xuống thì em khuyên mọi người nên niệm Phật quán tham, và mọi người đưa em đi bằng cách niệm là Nam Mô Đại Từ Đại Bi cứu khổ cứu nạn quán tham Bồ Tát. Khi thả em xuống thì trong đám thanh niên đó, có một thanh niên nói như vậy: cái chuyện mà tới bến tới bờ là chuyện ai cũng mong muốn, nhưng mà xin làm sao cho có nước để uống. Mầu nhiệm, em chắp tay niệm Phật quán thế âm và người ta thả chiếc bè cho em xuống biển. 7 ngày chưa mưa quý vị, nhưng 4 giờ đồng hồ sau á thì tự nhiên trời mưa. Khi mưa xuống đó thì mọi người bắt đầu tỉnh táo, có nước được đã tỉnh. Và lạ, sáng hôm sau, tức là buổi tối là trời mưa, sáng hôm sau thì thấy có một con cá lớn, tức là tôi nghĩ là loại cá voi đó, hoặc là không biết cá ông á, thì tự nhiên cá ông nó sóng biển to đó quý vị, thì cá ông nó mới đẩy chiếc tàu, nó chịu, nó đẩy lên một chiếc tàu, nó đẩy chiếc tàu mà không ai biết gì hết, nhưng mà chỉ mọi người đều niệm Phật quán thế âm thôi. Đẩy chiếc tàu, chịu, coi như là nó chịu chiếc tàu lại để mà cho đừng có chìm, đẩy chiếc tàu. Và cho tới trưa ngày hôm sau đó thì lại gặp một chiếc hải tặc Thái Lan. Thưa, chiếc hải tặc Thái Lan này tới đó, không giết, không hại, không mắng chửi, không đánh đập, mà kéo chiếc tàu này đi vào cho bến. Cô con gái đó, đó vì nhất niệm, một lòng chuyên tưởng tới cái lòng từ bi của Đức Quán Thế Âm, và qua cái sự từ bi đó thấy chuyện thân mình có hay không không trở thành quan trọng, mà biến cái lòng từ bi đó dựa trên cái cơ sở là ngũ uẩn đều không, mới biến thân mình để mà làm chiếc thuyền cứu độ cả chiếc tàu. Thưa, cái bằng chứng của em đó thực sự quả thực là nhất niệm tâm vô quá ngại. Nếu mà lòng mình tin tưởng hoàn toàn thì không còn sợ sệt nữa. Em sợ gì đấy? Khi mà chúng ta thấy được cái sự đau khổ của con người nó quá mức thì chúng mình không còn sợ cái đau khổ của riêng mình nữa, mà mình có thể hy sinh cái cuộc sống của mình để mà cứu khổ cả muôn loài. Mấy giờ đồng hồ sau khi em được thả đi, trời mưa. Một ngày sau em được thả đi thì cá đưa chiếc thuyền để mà đi vào cái hải phận của Thái Lan để mà hạ Thái Lan họ vớt. Thưa, cái câu chuyện đó nó cho chúng mình thấy được rằng cái vấn đề đặt ra cho chúng mình là mình có tu tập, có hoàn toàn tin tưởng hay không. Tôi thấy được khi mà chúng ta giao trọn vẹn cái thân mạng của mình, nghĩ quán chiếu về ngũ uẩn, mình được nhất tâm thì khi đó mình không còn sợ sệt nữa quý vị. Vì cái lòng bi mà mình không nghĩ tới mình. Ở trong chuyện tiền thân của Đức Phật cũng có một câu chuyện tương tự. Vì cái lòng bi nhất niệm, khi mà người ta chuyên niệm vào cái từ bi thì mình không còn sợ nữa. Tiền thân của Đức Phật thì có một lần Đức Phật là một cái vị thái tử, một cái vị hoàng tử. Ngài sống rất là sung sướng trong kinh thành á, nhưng mà Ngài được học là chư hành vô thường thì sanh diệt pháp, tức là Ngài được cái may là được một cái vị đạo sĩ dạy là tất cả mọi hành pháp trên đời này, tất cả là mọi cái hiện tượng đều là pháp sanh diệt. Cái gì nó, tất cả mọi cái phenomenon, tức mọi cái hiện tượng sinh lý vật lý đều là sanh diệt, có không không có. Chư hành vô thường thì sanh diệt pháp, nó là cái pháp của sanh diệt. Thái tử thấy được tất cả mọi hiện tượng trên thế gian đều là sanh diệt, kể cả cái thân mình. Cho nên một hôm nọ đó, thái tử đi chơi ngoài rừng, thì khi mà Ngài vào trong rừng thì thấy một con sư tử, một con sư tử lớn. Thì con sư tử này đi một cách mệt mỏi, một cách uể oải, đi về hướng về phía thái tử. cái người đi theo hầu của thái tử vội vàng nói thằng thái tử leo lên cây mà trốn, leo lên cây. Thì anh ta chưa đợi, không đợi thái tử leo lên cây thì anh ta đã vội vàng leo lên cây trước. Thái tử có mắt tinh đời nhìn thấy con sư tử, con sư tử nó tới về hướng về mình mà rất là mệt mỏi, rất là thẳm sầu. Thì ngài thấy quả tình sư tử nó đói lâu lắm rồi, nó đói, nó đi mà không còn sức để đi nữa. Nhưng mà sau lưng hai con sư tử đó thì có hai con sư tử nhỏ mới sanh thôi, nó cũng lận nó đi mà đi vừa té. Thái tử thấy như vậy mới tới gần con sư tử mẹ. Thì sư tử mẹ mệt quá rồi, ngã xuống. Và hai đứa con nhỏ không biết gì hết, mệt mỏi mà cũng đói nữa. Bên nó tới gần mặt của mẹ, tức là cái đầu của sư tử để mình nằm kế bên đầu của sư tử mẹ. Thái tử đến, nhìn. Thái tử biết sư tử mẹ đói. Thái tử biết hai con sư tử con đói. Nhưng mà làm sao? Không biết làm sao. Nhưng mà khi nhìn lại đôi mắt của con sư tử mẹ đó, thì thái tử thấy thương. Bởi vì trong đôi mắt con sư tử mẹ nhìn hai đứa con máu mủ của mình. Nhưng mà trong cái đôi mắt đó đó, vì cái mạng của mình, con sư tử mẹ muốn ăn thịt của con mình để mà cho mình sống. Nhưng mà trong cái đôi mắt sư tử mẹ thái tử thấy được một cái niềm đau khổ, nhưng mà cũng thấy được một cái sự mong cầu được sống, mạng mình sống trước. Thái tử thấy xót thương quá. Khi thấy mà người mẹ, một cái con sư tử mẹ mà trong cái sự khổ đau thương con mình, nhưng mà có khi phải ăn thịt con mình để cho mình sống á, thì thái tử không đành lòng để mà đứng đó nữa. Thái tử nằm xuống, đẩy hai con sư tử con qua một bên. Thái tử nằm xuống trước mặt con sư tử mẹ. Khi mà nằm như vậy đó, sư tử mẹ cũng yếu quá rồi. Thì thái tử thấy được rằng mình làm như vậy là không đủ. Thì ngài mới cởi áo ra, cởi áo của mình ra. Và khi đó ngài dùng đá đó quý vị, để mà rạch da của mình ra, rạch thịt của mình ra. Để chi? Để mà rạch thịt thì máu chảy cái gì. Thì thái tử mới đưa cái tay mình lên đó, để mà nhỏ cái máu của mình vào trong miệng của sư tử mẹ. Và sau đó thì sao? Sư tử mẹ nhờ cái hơi máu, coi như có thực phẩm nên đã sống và đã ăn thịt thái tử đó. Khi mà trái tim ngừng đập, thái tử có nguyện như vậy, ta mừng, không có hờn trách của sư tử mẹ, nhưng mà sanh cái lòng mừng cho sư tử mẹ. Bởi vì sao? Bởi vì ta tuy chết, nhưng mà tránh cho nhà ngươi cái tội ăn thịt của con mình. Chúng ta câu chuyện đó, đó là câu chuyện trong Trathaka, tức là chuyện tiền thân của Đức Phật kể lại. Chúng ta thấy rằng khi mà chúng mình sống trong cái tâm niệm đại bi đó, thì sao? Thưa thì chúng mình sẽ không còn sợ hãi những cái ảnh hưởng có liên quan tới thân thể của mình. Khi chúng ta thấy được cái chỗ này, chúng mình mới hiểu được tại sao mà mấy trăm ngàn lính người Anh, 500.000 quân của người Anh được đưa ra Ấn Độ. Hàng hàng lớp lớp quý vị, họng súng đưa ra, nhưng mà chỉ một người thôi, dám đứng trước 500.000 quân nói rằng tôi đứng trước mặt. Chúng ta có một cái động cơ lớn hơn là cái sự riêng tư của mình á, vì cái lòng thương của nhiều người, mình có thể chết, để chi? Để mà cho những người khác họ sống, cho những người khác đừng tiếp tục phạm tội. Thì đây là cái ý nghĩa của Nam Mô Nhất Niệm Tâm Vô Quái Ngại. Khi mà chúng ta đã sống trọn vẹn trong cái từ bi, khi mà chúng mình đã sống trọn vẹn trong cái nhìn ngũ uẩn giai không á, thì cái cuộc sống của mình sống thêm 10 năm, sống thêm 5 năm, sống thêm 2 năm, chuyện nó không trở thành quan trọng. Cái vấn đề đặt ra là mình có làm cho người ta bất khổ thêm vui hay không. Cái đó là cái chuyện tâm niệm của từ bi. Khi mà nhắc tới câu chuyện này, tôi mong rằng quý vị suy nghĩ lại. Trong cuộc sống của mình sống với cái hành xử với nhau bằng cái tâm niệm nào? Từ bi. Từ bi trên hành động, nhưng mà trong cái tâm tưởng á, là hoàn toàn ngũ uẩn giai không. Tôi nói lại ha, từ bi được thể hiện bằng cái hành động của mình, nhưng mà xuất phát từ một cái tâm tưởng là năm uẩn đều không. Có như vậy đó thì chúng mình mới thực hiện trọn vẹn cái tâm niệm từ bi. Chứ còn nếu không đó quý vị thì buồn cười lắm. Cái thường thường chúng tôi thấy có cái thương á, tức là cái thương gì? Mình nói là cái bi. Cái thương á, thì cái kẻ thù của cái thương á là gì? Là cái ái luyến. Quý vị nghĩ đi coi. Hãy thương á, thì kèm với cái thương đó là cái ái luyến. Nói theo chữ Anh tức là love, thì cái bên cạnh nó là cái attachment. Hãy thương á, thì mình có cái luyến. Nếu mà chúng ta thương trọn vẹn trong đạo Phật đó, thì lại không có luyến. Là bởi vì có cho nhưng mà nhận thì không có quan trọng. Bởi vì chính mình thấy được rằng mình không có tồn tại hoài mà. Miễn sao cho người thương của mình được an lành, miễn sao cho cái người thương của mình được sống trọn vẹn, cái điều đó là cái điều quan trọng. Một cái thứ hai nữa là khi mà nói về cái bi, ngoài cái kẻ thù giả dạng cái bi á, thì có một cái kẻ thù khác. Nếu không khéo thì chúng ta lầm cái bi với cái tội nghiệp. Tôi nói lại ha, cái thứ nhất kẻ thù mà nó giả dạng khác, lẫn lộn dễ dàng lắm. Một là thương, nhưng mà cái thương đó lại là cái ái luyến, cái chấp, dính mắc. Cái thứ hai nữa là thương, nhưng mà cái thương đó lại là cái thương tội nghiệp. Thưa, ở trên đời này, tôi nghĩ rằng không có ai có quyền nói rằng mình tội nghiệp người kia. Tại sao vậy? Bởi vì nếu rằng tôi tội nghiệp cô, tức là sao? Tôi khác hơn cô. Tôi đứng trong một cái vị thế khác, và tôi có đôi nhìn xuống để mà tôi tội nghiệp cho cô. Thưa, nếu như vậy thì không phải là cái tâm niệm ngu uẩn giai không. Khi chúng ta còn hành xử trong cái tâm niệm mà mình hơn người khác, mình thương xót, mình cúi xuống, mình nhìn người khác á, thì bao giờ cũng còn cái tâm niệm sao? Thị phi, có và không, phải và không. Thưa, trong đạo Phật, khi mà nói rằng cái tâm niệm từ bi á, thì quán ngũ uẩn hay không, tức là cái ngũ uẩn của cô và cái ngũ uẩn của tôi, thưa, hai cái đó đều giống nhau, không sai biệt. Ngài Đạt Lai Lạt Ma có một lần á, người ta hỏi ngài cái bí quyết để mà sống có hạnh phúc bên nhau, sống có hòa bình với nhau. Thì ngài nói rằng như vậy dễ ợt à. Ngài nói theo cái tôi thì tôi như vậy. Sở dĩ mà chúng mình không có hòa bình, không có thương nhau mà làm khổ nhau á, là bởi vì chúng mình thấy mình khác nhau quá chừng. Khác nhau quá đi. Thì ngài kể ra, anh da trắng, tôi da đen, anh người Âu Châu, tôi người da vàng. Ha, anh là cái người bình thường, tôi là cái người tu sĩ. Nên là chúng ta hàng ngày chúng ta hành xử trên cái sự khác biệt. Người thấy hành xử trên, mà hãy trên sự khác biệt á, thì chúng mình càng ngày càng xa nhau. Vậy thì cái bí quyết của việc tu tập theo ngài là phải nhìn trên cái tương đồng, giống nhau. Thì ngài nói rằng á, tôi là một tu sĩ đạo Phật, anh là một tín đồ Kitô giáo. Tu sĩ đạo Phật và tín đồ Kitô giáo đều là cái phụ, đều là cái phụ, mà cái chánh á, tôi với anh sanh ra đều là hai con người cùng biết khổ đau. Khi mà chúng ta nhìn một cái chung con người đó, thì ngài nói rằng khi tôi sanh, tôi và anh sanh ra cùng là một con người chứ gì, thì cái con người đó nó sẽ kéo dài cho tới ngày mình tắt thở. Còn cái những cái khác, đạo này đạo nọ, giai cấp này giai cấp nọ, nghề nghiệp này nghề nghiệp nọ, cái đó là cái phụ, nó có thể nó thay đổi. Cái chuyện mà ngài nói nó cũng ứng dụng cái chỗ này quý vị. Trên con đường tu tập, trong cuộc sống gia đình, nếu mà chúng mình một lòng nhất niệm, tức là một lòng sống bề ngoài cái hạnh là cứu khổ ban vui, mà cái động cơ của cái cứu khổ ban vui đó là bởi vì mình thấy được rằng mình không có khác người khác, trên cái căn bản là ngũ uẩn là không. Thì nếu như vậy thì tôi cam đoan rằng cái cuộc đời của mình á, sẽ không có cái gì khiến cho mình sợ hãi. Bởi vì đâu có mất đâu mà sợ quý vị. Chúng ta sợ là bởi vì chúng ta nghĩ là cái mạng mình quý quá. À, mình có khi mình không dám làm, mình thấy chuyện phải mình không dám làm bởi vì mình sợ hại chứ mình. Thế nếu mà mình đức tu á, hại hay không hại thì nó không quan trọng, mà chúng mình sẽ bao giờ cũng lấy cái động cơ từ bi để mà vượt lên. Nặng hơn là cái mà chúng mình nghĩ rằng quá ngại, tức là lo sợ cho cá nhân mình. Tôi xin nhắc lại, cái em bé gái 16 tuổi đó tự nguyện lấy thân mình cột bè để mà giữa biển khơi đó, lấy cái nguyện lực của mình để mà cứu được con tàu đó. Em gái đó là cái người không quá ngại, không sợ hãi. Bởi vì sao? Bởi vì em thấy được rằng em nói trước sau thì cũng chết, trước sau thì cũng chết, nhưng mà nếu con chết, chiếc tàu này sẽ tới được bến bờ. Thưa, em đã dùng cái thân của em đã dùng hết cái nguyện lực, cái niềm tin vào cái nguyện lực của Đức Quán Thế Âm để mà em lấy cái đó để mà đưa con tàu này tới cái nơi an lành. Bài học đó có lẽ là bài học của chúng mình.